tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 11 tháng 3, 2025, tại Ả Rập Xê Út, sau 8 giờ đàm phán, Kiev đã chấp nhận đề xuất của Washington về một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Thỏa thuận này sẽ được phía Mỹ chuyển cho Nga. Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, nếu như Tổng thống Trump có vẻ nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine, thì đồng nhiệm Nga, ông Vladimir Putin, tỏ ra không mấy vội vã bước vào đàm phán với Mỹ. Hiện tại, Moscow vẫn chưa có phản ứng gì về thỏa thuận đạt được giữa Washington và Kiev. Động thái mới nhất của Nga là một ngày sau khi có kết quả về đàm phán Mỹ-Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên bất ngờ đến thăm vùng Kursk bị Ukraine chiếm giữ từ hồi tháng 8 năm vừa qua. Tại đây, ông được thông báo là hơn 430 binh sĩ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Dự thảo hưu chiến 30 ngày sẽ phải được phía Mỹ chuyển đến Nga trong nay mai. Truyền thông phương Tây nói rằng áp lực giờ ở phía Nga. Bà Vera Gonseva, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po tại Paris, trên tờ 20 Minutes tự hỏi, ông Trump có những đòn bẩy nào để có thể ép buộc Putin chấp nhận hòa bình trong một cuộc chiến diện rộng, một cuộc chiến mà theo quan điểm của nhà phân tích Peter Schroeder, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm An ninh mới của Hoa Kỳ cho rằng là do chính ông Putin chọn lựa nhằm đối phó với một mối đe dọa an ninh cấp bách. Trái với nhiều nhận định cho rằng ông Vladimir Putin là một kẻ cơ hội, rằng ông phát động chiến tranh là vì có lòng tham lãnh thổ và quyền lực, nhà phân tích Peter Schroeder trên trang mạng Foreign Affairs ngày 3 tháng 9 năm 2024 nhắc lại rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine được phát động xuất phát từ nỗi bất an cho an ninh nước Nga trong tương lai. Đây là một cuộc chiến phòng ngừa, điều mà Tổng thống Nga đánh giá rằng xin trích Ukraine đang trở thành một quốc gia chống Nga, nếu không ngăn chặn, có thể bị phương Tây lợi dụng để phá hoại sự gắn kết người dân trong nước Nga và việc đón nhận các lực lượng NATO có thể đe dọa chính nước Nga. Hết lời dẫn. Theo quan điểm của ông Neil Melvin, giám đốc nghiên cứu về an ninh quốc tế tại RUSI, thì hòa bình chưa hẳn là mục tiêu đầu tiên của Nga. Trả lời kênh truyền hình tư nhân Euronews, ông phân tích.
I don't think peace is Russia's primary goal. I mean, President Putin entered this war. I mean, it was a war that he started.
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Putin bước vào cuộc chiến này vì hai lý do cụ thể. Thứ nhất, bởi vì ông ấy có một tầm nhìn lịch sử đặc biệt về nước Nga. Đó là một nước Nga vĩ đại, nước Nga của thời kỳ tiền cách mạng, thời kỳ tiền Xô Viết, một dạng đế chế, đế quốc Nga mà ở đó nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine đương đại trong tầm nhìn này bị xem như những vùng đất chủ chốt của Nga bởi vì chúng đã bị nhiều đời sa hoàng khác nhau chiếm giữ. Lý do thứ hai là nhằm bẻ gãy sự gắn kết giữa châu Âu và Mỹ và nhất là đẩy lùi sự hiện diện an ninh của Mỹ tại châu Âu.
Nói một cách khác là bắt phục tùng Ukraine về mặt chính trị. Trong tầm nhìn này, mục tiêu trước mắt của Tổng thống Nga là phải đạt được tối đa các yêu sách của mình. Đó là nhượng thổ, thay đổi chế độ, trung lập và giải giáp Ukraine, những đòi hỏi khắc nghiệt mà Kiev khó thể chấp nhận. Trong khi những mục tiêu trên của Nga vẫn là bất di bất dịch, thì Tổng thống Trump lại có những lập trường bất nhất. Để có thể mở được đàm phán với Nga, cuối tháng 12 năm 2024, chính quyền Trump đưa ra đề xuất, theo đó chấp nhận thực tế các vùng lãnh thổ bị sáp nhập, hình thành vùng đệm phi quân sự do các lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đảm nhiệm, hoãn việc kết nạp Ukraine vào NATO trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 năm. Tuy nhiên, sau khi đã được phía Nga đồng ý mở đàm phán, Mỹ không còn nói là hoãn kết nạp Ukraine vào NATO, mà thay vào đó là hồ sơ này đã khép lại hoàn toàn. Nguyên thủ Mỹ còn có những phát biểu mà nhiều nhà quan sát đánh giá là có lợi cho Nga, đi theo tuyên truyền của Nga khi nói rằng Ukraine rất có thể sẽ thuộc về Nga một ngày nào đó. Tệ hơn nữa, nguyên thủ Mỹ đã có màn hạ nhục Tổng thống Zelensky ngoạn mục tại phòng bầu dục trước ống kính thế giới. Tất cả những điều đó phải chăng đó là vì ông Donald Trump ham muốn đúc kết nhanh chóng một hiệp ước hòa bình để có thể được trao giải Nobel hòa bình như người tiền nhiệm Barack Obama, theo như một số nhà quan sát. Hay đó còn là một chiến lược có tính toán của ông Trump hòng làm suy yếu mối quan hệ không gì lay chuyển giữa Nga và Trung Quốc, theo như phân tích của ông Edward Luwak, nhà sử học, kinh tế gia và chuyên gia về chiến lược trên trang mạng Unher. Thật khó mà đoán được. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu về Nga, ông Dmitry Minik, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì chủ nhân Điện Kremlin đang thực hiện điều mà ông ấy đã biết cách làm tại Minsk trong hai năm 2014-2015, đó là thúc đẩy phương Tây làm công việc bẩn thỉu, ép buộc Ukraine phải chấp nhận điều không thể chấp nhận.
Chiến thuật này của Nga có ba lợi thế lớn: làm suy yếu Kiev, bôi nhọ hình ảnh của phương Tây và làm gia tăng hơn nữa nỗi oán giận của người dân Ukraine đối với phương Tây. Và do vậy, Nga chẳng cần phải vội vã đến mức như phương Tây nghĩ để tự trấn an mình, hoặc ông Trump rút Điện Kremlin đạt được tối đa các mục tiêu đề ra, hoặc các cuộc đàm phán thất bại. Nước Nga tin rằng có thể giành được thắng lợi trên chiến trường, sẽ tiếp tục cuộc chiến.
Cách nhìn này của ông Putin được thể hiện rõ qua cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất dành cho truyền thông trong nước liên quan đến cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út. Khi được hỏi, ngài có ý định gặp ông Trump khi nào? Tổng thống Nga đáp rằng cần phải có thời gian để chuẩn bị, xem xét kỹ các lợi ích sống còn của Mỹ hay Nga mà Ukraine là một phần, lời lẽ trong nguyên văn. Theo ông, việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới đòi hỏi xin trích một sự chuẩn bị chu đáo nếu người ta muốn rằng cuộc gặp này sẽ cho ra những kết quả. Về điểm này, nhà cựu ngoại giao Pháp ông Michel Fouché được trang Le Grand Continent dẫn lại lưu ý rằng phương pháp đàm phán của Điện Kremlin được tiến hành theo học thuyết của ông Komiko, từng là ngoại trưởng Liên Xô giai đoạn 1957-1985.
Học thuyết này gồm 3 điểm: hãy đòi hỏi tối đa, kể cả những thứ mà quý vị chưa bao giờ có, đưa ra các tối hậu thư bởi vì quý vị sẽ luôn có được một phương Tây sẵn sàng đàm phán. Cuối cùng, không nhượng bộ điều gì cả bởi vì quý vị luôn có được một đề xuất tương tự với những gì quý vị tìm kiếm. Và nếu có thể, hãy đòi hỏi nữa nhằm có được 1/3 hay một nửa những gì quý vị không có lúc ban đầu.
Trong khi chờ đợi, ông Vladimir Putin đã có những phương pháp mềm mỏng với đồng nhiệm Mỹ. Nguyên thủ Nga hiểu rằng Donald Trump rất thờ ơ với số phận của Ukraine khi thường xuyên dọa cắt mọi khoản viện trợ như đã làm những ngày gần đây, đòi bồi hoàn chi viện Mỹ bằng nguồn tài nguyên của Ukraine. Ông Putin cũng biết rõ là Donald Trump xem thường châu Âu, vốn đang sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh nguồn bảo đảm an ninh của Mỹ tan biến. Thế nên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, Tổng thống Nga tiếp theo lời ông G.D. Vance tại Munich đã mạnh mẽ đả kích châu Âu bằng cách cáo buộc các nhà lãnh đạo khối này cuồng loạn tập thể, khi phủ nhận những chỉ trích cho rằng Nga gây xáo trộn mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Tổng thống Nga cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng đang diễn ra, rằng châu Âu đã can dự trực tiếp vào cuộc bầu cử Mỹ, v.v. Theo ông Dmitry Minik, Tổng thống Nga đã biết cách thao túng Donald Trump. Một mặt trong hậu trường, ông từ chối thẳng thừng các đề xuất của Mỹ, tăng cường các mối liên minh và đối tác giữa Nga với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Nhưng trước công chúng, ông tân bốc đồng nhiệm Mỹ khi ủng hộ những phát biểu của ông về cuộc chiến tranh Ukraine lẽ ra không nên có nếu như ông Trump ở vị trí ông Joe Biden. Đương nhiên, việc tân bốc ông Trump chưa phải là yếu tố mang tính quyết định. Điều cốt lõi là sự lãnh đạm của ông Trump đối với số phận của Ukraine và châu Âu. Hành động tân bốc này chỉ là một cách để Điện Kremlin có thể rộng đường hành động.
Nếu như các vòng đàm phán với Nga vẫn chưa được bắt đầu, thì một số mục tiêu tối đa của Moscow về mặt cơ bản là đã đạt được. Chấp nhận việc sáp nhập một số vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng và phần lan hóa Ukraine, tức là không trở thành thành viên NATO, bao gồm cả lệnh cấm cung cấp vũ khí và lắp đặt cơ sở tầng quân sự Mỹ tại Ukraine.
Những ngày sắp tới có lẽ sẽ cho thấy rõ hơn hiệu quả của chiến lược trên của Nga qua việc liệu Mỹ có chấp nhận các điều kiện mà Nga đưa ra trong các cuộc đàm phán chính thức hay không, như loại Zelensky khỏi các cuộc đàm phán và thay đổi chế độ, giảm quy mô quân đội Ukraine, dỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ lệnh trừng phạt của phương Tây và tạo ra một cấu trúc an ninh mới ở châu Âu, bao gồm cả việc lùi sự hiện diện của NATO. Điều cuối cùng có thể sẽ là một sự nhượng bộ vì Moscow hiểu rằng NATO và mối liên kết xuyên Đại Tây Dương hiện nay đã suy yếu đáng kể. Điện Kremlin có thể tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu này thông qua các biện pháp khác hoặc chờ cho liên minh tan rã. Theo đánh giá của ông Dmitry Minik, thì nhờ Donald Trump, Điện Kremlin đang trên bờ đạt được ba mục tiêu chính của chính sách đối ngoại của Liên Xô và Nga, đó là giải thể NATO, rào cản chính đối với sự bành trướng của Nga tại châu Âu, ngắt kết nối Hoa Kỳ với châu Âu và kiểm soát không gian hậu Xô Viết. Bây giờ Putin đã cho ông Trump thấy rằng ông không vội vàng tạo ra hòa bình như ông Trump vẫn tin và rằng Moscow đang ban ơn cho Washington khi chấp nhận mong muốn cấp bách của họ về hòa bình. Trong viễn cảnh này, tương lai của Ukraine và châu Âu có lẽ đen tối hơn bao giờ hết.